phần 3 bao gồm Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20. Điều 13, bạn có thể chơi thể thao giỏi nhưng chưa chắc đã trở thành một tuyển thủ quốc gia. Nếu bạn là vận động viên bóng rổ trong trường cấp 3 hay trường cao đẳng, đã từng được mến mộ như một ngôi sao nhạc rock, một tài năng trẻ được trọng dụng, bạn đừng tự tin vội sẽ có ngày trở thành vận động viên thuộc Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA rồi bứt phá thành tích của cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới của Mỹ Michael Jeffrey Jordan hay những tuyển thủ trưởng thành từ giải bóng rổ nhà nghề NBA với các tên tuổi lừng danh như Kobe Bryant, LeBron James hay Carmelo Anthony. Nói về Jordan, những người yêu thích môn bóng rổ không khỏi không ngưỡng mộ, tự hào về anh. Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963, Michael Jordan được xem là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại và là người đã đem lại sự phổ biến rộng khắp môn bóng rổ của NBA ra toàn thế giới trong những năm 1980 và 1990. Sau khi thi đấu nổi bật trong màu áo của Đại học Bắc Carolina, Jordan tham gia vào đội Chicago Bulls của NBA vào năm 1984. Anh nhanh chóng nổi lên như một trong những ngôi sao của đội tuyển với những màn ghi điểm thành công khi trình diễn khả năng slam dunk úp rổ của mình ở vạch ném phạt trong cuộc thi slam dunk. Điều này đã mang lại cho anh nickname Air Jordan, Jordan không trung, hay His Honors, sự bay bổng của chàng, như một sự khen ngợi xứng đáng của khán giả. Anh cũng nổi tiếng là một trong những cầu thủ bóng rổ phòng thủ tốt nhất. Năm 1991, anh chiến thắng và đạt được danh hiệu vô địch NBA lần đầu tiên với đội Bulls và tiếp sau đó là các danh hiệu vô địch năm 1992, năm 1993. Điều này giúp anh giành được 3 lần vô địch liên tiếp. Tháng 10 năm 1993, sau cái chết của cha là James Rodman do bị ám sát, Jordan đã bị sốc. Anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 để theo đuổi sự nghiệp bóng chày. Sau đó anh đã trở lại với Bulls vào năm 1995 và dẫn dắt đội chinh phục thêm các danh hiệu vô địch vào năm 1996, 97 và 98. Jordan giải nghệ lần thứ hai năm 1999, nhưng anh lại quay về với NBA sau hai mùa giải một lần nữa với tư cách là cầu thủ của đội Washington Wizards từ năm 2001 đến năm 2003. Jordan đã 5 lần đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải của NBA, 10 lần được chọn vào đội hình tập hợp các ngôi sao của NBA, 9 lần được vinh dự chọn vào đội hình phòng thủ tốt nhất, 6 lần đạt cầu thủ xuất sắc nhất vào chung kết NBA và giải thưởng cầu thủ phòng thủ hay nhất năm 1988. Anh lập kỷ lục ghi điểm trung bình một trận cao nhất trong các mùa giải thường của NBA là 30,1 điểm một trận, cũng như kỷ lục 33,4 điểm một trận trong các vòng đấu playoffs. Năm 1999, anh được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN bình chọn là vận động viên Bắc Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20 và đứng thứ hai sau Ben Crute trong danh sách các vận động viên thế kỷ của hãng tin AP. Theo Hiệp hội Vận động viên các trường trung học Mỹ NCAA, gần 3% học sinh lớp 12 chơi trong các đội tuyển bóng rổ của trường sẽ tiếp tục chơi cho đội tuyển trường cao đẳng. Khoảng 1,3% số cầu thủ nghiệp dư này sẽ được chọn vào đội bóng của NBA. Bạn có thể là vận động viên bóng rổ cừ khôi nhất ở trước cấp 3, thậm chí chơi tốt nhất trong lịch sử trường bạn, nhưng khả năng của bạn để gia nhập NBA đôi khi còn mong manh hơn khả năng để bạn có thể là người đầu tiên đặt chân lên sao kim. Chỉ 3 trong số 10.000 học sinh cấp 3, khoảng 0,03% có thể được NBA nhận, 99,97% còn lại bị loại ra. Bạn phải biết chấp nhận điều đó, cho dù bạn là vận động viên cừ khôi nhất ở ngôi trường của bạn, thì bạn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Hy vọng mong manh, nhưng bạn đừng thất vọng. Cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn để bạn khám phá, chinh phục. Hãy cố lên! Điều 14. Bạn cần biết mình mặc như thế nào khi ra khỏi nhà. Đầu cắt trọc lóc, tóc uốn lọn như mì ống spaghetti, nhuộm lai đủ màu, áo chật sát người hở lưng, rốn, thậm chí trong suốt nhìn thấu da. Quần, váy cực ngắn, hay ống ngố mài bạc, xé nham nhở kiểu cách, đó là phong cách xì tin mà giới trẻ cho là sành điệu. Tôi chẳng hiểu phải gọi cái thứ quần áo bùn nhùn trên người của cậu ấm MD là cái thứ mốt quái quỷ gì nữa. Chiếc áo thun màu xám, in hình một con dơi đen xì đang bay, cái quần jeans không thể bạc màu hơn, đáy quần có cảm giác sắp đụng xuống đất, đi kèm với trang phục quái gở là đủ thứ dây xích lẻn sẻn trên cổ, rồi cả vòng tay và khuyên tai. Các kiểu thời trang hip hop bân bẩn mà cậu diện đang là gu thời trang phái mạnh, còn phái yếu thì sao? Giá áo tăng lên, giá quần tụt xuống, áo hững hờ, quần chả chờ phút nào, các hàng thi nhau mặc áo hở rốn, Đi xuống phố thì hoa cả mắt vì các cô nàng thi nhau nhuộm tóc, uống tóc. Có nàng trong một tuần thay đổi đến 3-4 kiểu tóc, màu tóc như con tắc kè hoa đổi màu. Đầu tuần ép tóc thẳng đơ như robot, cuối tuần lại đổi thành tóc lọ, tóc uống, rồi thành tóc vàng hoe. Thật đáng thương cho mái tóc. Xu thế khác người trong cách ăn mặc, trang điểm, đầu tóc và cả những phụ kiện đang được thế hệ 8X, 9X ưa chuộng. Họ xem đó là sự phá cách, độc đáo và không đụng hàng. Đụng đâu chẳng biết, nhưng một số người có chút hiểu biết về thời trang thì dị ứng. Trong một lần tới sân bóng chày, một cậu bé 14 tuổi và tôi ngồi sau một cô gái, chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhưng cô rất mập. Mỗi lúc cô gái ấy dựa về phía trước đều để lộ hình xăm một con bướm màu tím khá to chỗ xương cụt ở khe mông. Chắc chả có anh chàng nào kết kiểu đó cả, nhìn nó không bắt mắt chút nào. Khi tôi trao đổi về những thắc mắc trên đài phát thanh, rằng liệu cô gái đó có biết cô ta đang mặc giống như những đứa con gái hư hỏng hay không, một blogger bình luận. Tất nhiên cô ta biết mình muốn thể hiện gì khi mặc đồ đó. Mục đích của cô ta mặc hở hang là cố tình để khoe những nơi có hình xăm hoặc đeo khuyên ở rốn. Còn những cô gái ăn mặc kín đáo, nghiêm túc thì sẽ không xăm hình hay đeo khuyên ở rốn. Nếu không, họ sẽ ăn mặc như cô gái kia vậy. Có lẽ, chúng ta biết chúng ta đang làm gì khi ra khỏi nhà. Ai cũng có gương, đủ loại hình dáng và kích cỡ, hai cạnh hay ba cạnh để biết chúng ta đang mặc gì và trông như thế nào khi ra khỏi nhà. Khi cô gái thay đồ để đi ra ngoài, bố cô đã nói, nếu thứ thời trang đó không bán, thì tại sao con lại quảng cáo cho nó? Thế nhưng, cô vẫn diện bộ cánh hở hang đó đến sân bóng với một người đàn ông. Tôi đoán đó là bố cô. Nếu đó là ông bố thật, thì không hiểu ông ấy nghĩ gì khi ông nói thế. Nhưng việc mặc gì vẫn là do cô gái quyết định. Bởi nếu bị cấm đoán, kiểm soát chặt chẽ, chắc chắn cô gái sẽ không làm như thế. Nếu cha mẹ bạn không nói, con không thể đi chơi mà mặc cái áo phông vừa thủng lỗ chỗ mà trông bâng bẩn, có dáng hình và dòng chữ, loài người là lũ lợn, thì có lẽ bạn cứ diện mãi cái áo ấy, đến khi nào chán thì thôi. Bạn chẳng có ai để ngăn cản hay cảnh báo hay góp ý về cách ăn mặc của mình cả. Bạn được tự do mặc những gì mình thích, dù nó kịch cỡm, khác người, càng hay. Các bậc cha mẹ còn điều gì ca tháng nữa đây? Họ lo lắng về những trang blog của con họ. Họ không muốn con họ phàn nàn về cha mẹ chúng với bạn bè. Đối với bọn trẻ, cha mẹ thật nhạt nhẽo, không thấu hiểu tâm tư và luôn coi chúng như con nít cần ấp ủ, che chở. Điều đó là bọn trẻ rất ấm ức và muốn chia sẻ với người khác. Nhưng trên tất cả, cha mẹ muốn họ là những người bạn của con mình. Họ sai lầm khi nghĩ rằng tạo mối quan hệ tốt với con sẽ giúp con giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhu cầu chia sẻ thông tin giờ đây đối với bọn trẻ là rất lớn. Trong khi đó, dường như cha mẹ chúng không quan tâm, không muốn đề cập, chia sẻ với con về những vấn đề nhạy cảm mà chúng rất quan tâm như tình yêu, quan hệ giới tính, mang thai, bệnh lây nhiễm HIV/AIDS hay những điều thầm kín mà người khác, bạn trai, thậm chí những người đàn ông trung niên có thể nói về con gái họ trên blog. Và bọn trẻ lập blog cũng chỉ vì muốn xả stress, khẳng định với bố mẹ chúng rằng chúng đã lớn, đã là một người trưởng thành thực sự. Bọn trẻ không trông đợi vào cha mẹ chúng quan tâm xem chúng mặc gì, thích gì. Nhiều khi họ mua những bộ quần áo dành cho trẻ 12 tuổi, giống y như 21 tuổi, trông thật thô kệch xấu xí, không phù hợp với lứa tuổi mới lớn. Họ không hiểu con trai thích con gái họ ăn mặc như thế nào mới là đẹp, hấp dẫn. Bố của chúng thì quá bận rộn để xem con mình mặc cái gì. Có lẽ, suy nghĩ của các ông bố bà mẹ thời Amok đã không còn chuyên quyền độc tài về cách ăn mặc của con cái nữa. Chính bọn trẻ cũng thừa nhận như vậy. Điều 15. Không có công việc hợp pháp nào là hèn kém, chỉ có kẻ ăn không ngồi rồi mới đáng xấu hổ. Cha mẹ bạn cũng sẽ không thấy ngượng ngập khi làm công việc này chỉ với một mức lương tối thiểu. Có lẽ họ thấy ngượng hơn khi ngồi tán chuyện về cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam, Vietnamese Idol, trong các ngày nghỉ cuối tuần. Cha mẹ bạn hiểu rằng, việc nào cũng đáng được tôn trọng. Có nghĩa, làm việc là bạn tự lập. Sự thật là bạn chưa tự lập nếu bạn không tự trả tiền cho đồ ăn, thức uống hàng ngày, tiền thuê nhà, quần áo, tiền xăng xe, tiền bảo hiểm và học phí. Chỉ có một cách bạn có thể làm đó là tìm được một công việc, thậm chí đó là công việc không mấy sạch sẽ, phải ngửi mùi không thơm tho gì giống như mùi mỡ khét cháy trong bếp. Không việc nào hèn cả, chỉ có ăn không ngồi rồi là đáng xấu hổ. Chúng ta đang sống trong một đất nước có nhiều cơ hội và lợi tức thay đổi không ngừng. Nếu điểm xuất phát của bạn thấp, không có nghĩa là bạn sẽ đứng nguyên ở đó. Điều quan trọng là bạn phải làm việc, nỗ lực, hơn là nằm ườn trong phòng nghe nhạc, trong khi bạn bè đang hỏi ý kiến khách hàng, để lấy thông tin về một mặt hàng công ty họ mới tung ra thị trường, về các nhân viên làm việc đã làm vừa lòng chưa. Nếu bạn có thể bắt đầu một công việc soàn xỉn nhất trong thế giới việc làm và làm tốt công việc đó, bạn sẽ không phải làm công việc đó quá lâu. Rất nhiều người như thế đã có bước tiến lên cấp bậc cao hơn chỉ sau một năm làm việc. Họ đã từ làm việc để tiến thân, họ học hỏi những kỹ năng, cách cư xử và những thói quen giúp họ có thể tiến lên nấc thang của sự giàu có. Rất nhiều người khởi nghiệp là những nhân viên bán đồ ăn nhanh như McDonald's chẳng hạn. Ray Kroc là một người bán hàng chuyên cung cấp milkshake, sữa lắc trước khi uống và thức ăn trộn cho một cửa hàng thức ăn phục vụ nhanh lái xe và khách hàng qua đường của hai anh em Dick and McDonald. Kroc rất kinh ngạc khi mỗi tháng cửa hàng này bán được hơn 2.000 hộp milkshake. Đáng nể hơn là món hamburger ở đây phục vụ siêu tốc, 15 giây cho một chiếc bánh hamburger 15 xu với khoai tây và sữa lắc. Kroc nhìn thấy tiềm năng phát triển của công việc kinh doanh này và quyết định mua lại bản quyền quán ăn nhanh này từ hai anh em nhà McDonald's. Kroc khai trương cửa hàng McDonald's phục vụ thức ăn nhanh đầu tiên tại Des Plaines, ngoại ô phía bắc Chicago vào ngày 15 tháng 4 năm 1955. Trong vòng 3 năm đầu tiên, hệ thống cửa hàng McDonald's đã bán được hơn 100 triệu chiếc bánh hamburger và cửa hàng McDonald's thứ 100 được khai trương 4 năm sau đó, năm 1959. Đến năm 1961, Kroc trả 2,7 triệu đô la Mỹ để mua hết toàn bộ quyền lợi từ anh em nhà McDonald's. Năm 1963, chiếc bánh hamburger thứ 1 tỷ đã được người tiêu dùng thưởng thức, một tốc độ phát triển kinh doanh nhanh chưa từng có. McDonald's không chỉ phổ biến ở nước Mỹ mà còn nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng nhiều nước trên thế giới như Canada, Nhật Bản, Úc và Đức. Ngày nay, có khoảng 1,5 triệu người làm việc cho McDonald's trên toàn thế giới. McDonald's hoạt động với trên 29.000 cửa hàng trên toàn thế giới, và theo ước tính thì doanh thu tổng cộng năm 2000 đã là hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Hiện McDonald's phục vụ khoảng 45 triệu người mỗi ngày trên toàn thế giới, với doanh thu trên 20 triệu đô la ở nước Mỹ và hơn 25 triệu đô la ở toàn bộ các nước khác. Cứ 8 tiếng đồng hồ lại có thêm một cửa hàng McDonald's được khai trương ở đâu đó trên thế giới. Trung bình một ngày có khoảng 8% thanh niên Mỹ đến ăn ở McDonald's. Interbrand, công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu trên thế giới, đã nhận định không có một thương hiệu nào có thể đem so sánh với McDonald's về ý tưởng xây dựng thương hiệu, cách thực hiện về sức hấp dẫn kéo dài, lan trọng nhanh chóng của nó. McDonald's là một thương hiệu Mỹ chinh phục toàn thế giới với sức mạnh của hai yếu tố khá là khác biệt, văn hóa và thương mại. Sau McDonald's, đã xuất hiện hàng loạt đại gia bán đồ ăn nhanh như Subway, Fred, DeLuca, KFC, Lotteria hay Burger King. Đáng chú ý, huyền thoại Tony Tan Cation cũng bắt đầu khởi nghiệp từ một cửa hàng bán kem. Ngày nay đã có trong tay cả một hệ thống gồm gần 1.000 cửa hàng ăn nhanh mang tên Jollibee. Người dân Philippines đã tự hào gọi doanh nhân thành đạt nhất của nước mình là ông trùm McDonald's của Philippines. Năm 2004, Tony Tan Cation được tập đoàn tư vấn Ernst & Young bình chọn là doanh nghiệp thành công nhất thế giới. Hiện nay với tổng tài sản gần nửa tỷ đô la, Tony Tan Cation là một trong những người giàu nhất Philippines. Hay như cậu học sinh Fred DeLuca, từ khi 17 tuổi đã mở cửa hàng bánh mì chỉ nhằm kiếm thêm chút tiền để có thể theo học đại học sau này. Ngờ đâu chỉ hơn 20 năm sau, từ quán hàng nhỏ đó, Fred DeLuca đã sở hữu cả một tập đoàn bán đồ ăn nhanh khổng lồ. Có thể cái tên Subway còn khá lạ tại châu Á, thế nhưng ở châu Mỹ và châu Âu, ai cũng biết đến tập đoàn bán đồ ăn nhanh fast food mang tên Subway. Với một chiến lược kinh doanh táo bạo nhưng rất bài bản, Fred DeLuca đã làm nên nghiệp lớn bắt đầu từ 1.000 đô la tiền vay. Hệ thống cửa hàng bán bánh mì của Fred DeLuca tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Ông đã rất thành công ở Mỹ, Canada, Anh, Australia và rất nhiều nước khác. Tổng cộng trên toàn thế giới, hệ thống ăn nhanh Subway đã có trên 25.000 cửa hàng tại 83 nước trên thế giới. Mỗi ngày, toàn hệ thống Subway đã bán ra trên 4,8 triệu chiếc bánh mì kẹp thịt hay xúc xích, phô mát. Đó là những con số biết nói về những doanh nhân thành đạt từ nghề bán đồ ăn nhanh, thật đáng nể phục. Một nghiên cứu cho thấy, các ông chủ bán đồ ăn nhanh thường hay phàn nàn rằng, giới trẻ thường thiếu kỹ năng làm việc cơ bản khi đi làm. Những nhân viên cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc đi làm đều đặn, đúng giờ, chịu trách nhiệm về các lỗi gây ra, hòa hợp với đồng nghiệp, có chí tiến thủ, chỉnh chu. 94% cho biết họ đã học được tinh thần làm việc theo nhóm, 89% thì cho rằng họ đã học được cách làm việc với khách hàng, 69% có được suy nghĩ tốt hơn về việc kinh doanh hoạt động như thế nào. Một chuyên gia về kinh tế đã viết, một con số đáng ngạc nhiên về các nhân viên bán đồ ăn nhanh tiến bộ qua các cấp độ và hưởng lợi nhuận từ doanh thu bán hàng cùng với hưởng lương trách nhiệm quản lý. Điều đặc biệt là hầu hết họ đã từng làm thuê cho các quán ăn nhanh của McDonald's, và ở đó, họ có cơ hội trau dồi kỹ năng giúp họ có một công việc tốt sau này. Các cửa hàng ăn nhanh của McDonald's như một ngôi trường rèn luyện những kỹ năng làm việc cơ bản. Trong cuốn sách No Shame in My Game, Không Xấu Hổ Với Trò Chơi Của Tôi, Catherine Newman, giáo sư trường đại học Harvard, đã mô tả ảnh hưởng tích cực mang tính quyết định mà công việc làm ở nhà hàng ăn nhanh mang lại, và thấy rằng những thanh niên làm cho nhà hàng ăn nhanh có khả năng làm việc theo nhóm rất tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa những cá nhân cùng suy nghĩ, và họ là một mực bảo vệ sự tôn trọng đối với nghề này, ngay cả khi bị bạn bè nhào báng. Một cô gái có thâm niên 4 năm trong nghề bán hàng cho biết, đó là một hệ thống kinh doanh thật sự. Tôi có thể thấy ở đây sự hợp tác lớn, các nhân viên thu ngân, thu tiền của khách hàng như thế nào, nhân viên kho hoạt động ra sao, công việc sản xuất đồ ăn và nhân viên phục vụ như thế nào, tất cả các hoạt động đều rất tự nhiên. Hãy nhìn vào những gì mà McDonald's, Subway hay Fred the Luca đã làm. Thành công mà họ có được từ kinh doanh đồ ăn nhanh chắc hẳn sẽ khiến bạn xấu hổ khi nghĩ đây chỉ là nghề soàn xỉn, không đáng làm. Cha mẹ bạn đã chọn nghề này và coi nó là cơ hội làm giàu, mà đừng e ngại mất nhân phẩm vì nó. Điều 16. Đừng đối xử thờ ơ, thô lỗ và sưng sỉa với mọi người, nhất là với người thân của bạn. Sự sưng sỉa là thái độ phổ biến ở nhiều bạn trẻ. Thực tế trong cuộc sống, bị đẩy vào tình huống khó xử không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn, và chắc chắn nó không tệ hơn những điều mà bạn có thể làm do bị cám dỗ hoặc không làm vì gia đình, bạn bè và những người quen của bạn để tránh bị khó xử. Bạn có thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm khi không đến thăm bà ốm trong bệnh viện, không sửa xe giúp bạn gái hay phớt lờ người quen khi họ tai nạn trên đường. Sự thờ ơ này còn đáng xấu hổ hơn bất cứ tình huống khó xử nào mà bạn có thể tránh được. Đôi khi, bạn cố tỏ ra sưng sỉa với mọi người vì cho rằng nếu bạn cư xử nhã nhặn, nghe lời người khác, mọi người sẽ bảo con bé đó ngoan hiền quá, trong khi bạn thích người ta khen bạn là con bé đó thật sắc sảo, cá tính. Bạn luôn muốn làm mình làm mẩy để mọi người phải chú ý, quan tâm đến mình, để thỏa mãn rằng mình là người quan trọng. Mặc dù vậy, không có ai nhìn vào một đứa trẻ hơi chút là hờn dỗi, sưng sỉa và nói, tôi thích hờn dỗi và sưng sỉa hơn đứa trẻ đó. Những khó khăn hay những tình huống khó xử đôi khi là một bức tường ngăn cách, khó vượt qua. Mỗi người trong cuộc đời không ai là hoàn hảo, ai rồi cũng gặp một vài khó khăn. Bạn cần phải thích ứng với hoàn cảnh. Khó khăn chỉ là tạm thời và chắc chắn nó sẽ qua đi. Muốn vượt qua nó, không có cách nào khác là phải bình tĩnh đối mặt với một tinh thần lạc quan. Bạn ai vua theo bạn bè chơi cá độ bóng đá, dù chẳng hiểu gì về bóng đá, và thấy họ khoe kiếm tiền dễ dàng, thậm chí hàng triệu đồng sau mỗi trận đấu nên đã tham gia, nhưng thần tài không mỉm cười với bạn. Bạn thua độ gần 1.000 đô la, thất vọng, lo lắng, bạn không biết xoay đâu ra số tiền lớn đó để trả nợ cá độ. Bí quá, bạn liều lấy đồ ở nhà đem bán và lặn luôn không dám về nhà. Bạn nghĩ bố là người nghiêm khắc, nóng nảy, chắc chắn ông sẽ cho bạn vài cái bạt tai. Còn mẹ sẽ rầy la, chỉ trích rằng bạn là đồ vô dụng, hư hỏng. Bạn không dám gặp họ, nhưng sự thật bạn có trốn mãi được đâu. Bạn nên về nhà, vì bố mẹ bạn sẽ không đến nỗi hẹp hòi mà không tha thứ cho lỗi lầm của bạn. Ai chẳng có lúc vấp váp, sa ngã. Điều quan trọng là bạn biết bạn đang làm việc xấu và dũng cảm tìm cách rời xa nó. Bạn đang giận dỗi bố mẹ và bỏ nhà đi, nhưng nghe tin bố ốm nặng, bạn không biết đối xử ra sao. Có nên về thăm bố không? Nếu về nhà, tức là bạn đang thua bố khi làm hòa trước. Lòng hiếu thắng của bạn đã giết chết tình cảm đẹp đẽ giữa hai bố con, và cảm thấy khó xử khi phải gặp bố. Cuối cùng, bố bạn đã mất mà không nhìn thấy bạn lần cuối. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy đau khổ, hối hận về cách cư xử của mình. Bạn thốt lên, giá như, biết thế mình sẽ, nhưng tất cả đã muộn. Lúc đó, mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt khinh bỉ, rằng bạn là đứa con bất hiếu. Giá như bạn biết dẹp tính tự ái trẻ con để về với bố, bố bạn sẽ thanh thản hơn trước khi nhắm mắt, còn bạn sẽ không cảm thấy dây dứt. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, than vãn, u buồn, không giúp được gì, mà nó còn làm cho bạn khó khăn hơn. Bạn phải luôn xác định tư tưởng, khi gặp khó khăn cũng giống như vấp phải một viên đá trên đường. Viên đá đó sẽ không đồng hành với bạn đến cuối con đường. Vì vậy, hãy gạt bỏ nó qua một bên, không cần quan tâm nhiều và hãy luôn tự nhủ, ngày mai trời sẽ sáng. Điều 17. Cha mẹ có suốt ngày rầy la, theo sát bạn, cũng chỉ vì họ quan tâm, lo lắng cho bạn. Bạn luôn yêu quý và kính trọng bố mẹ. Họ đã phải làm việc cực lực cả đời để nuôi bạn, lo cho tổ ấm hạnh phúc, mà ở đó bạn là nhân vật trung tâm. Vì thế, bây giờ họ tha hồ rầy la bạn thế nào cũng được. Họ sẽ hỏi bạn làm gì, đi đâu, với ai, bao giờ về và mặc những gì. Nếu cha mẹ bạn làm phiền bạn bằng những câu hỏi đó, bạn đừng cầu nhau, hãy trả lời họ. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu và biết ơn bố mẹ bạn về điều đó. Nếu họ không hỏi han bạn, bạn sẽ tự hỏi tại sao họ không quan tâm đến bạn. Đôi khi bạn nóng nảy, bực tức vì sự tra xét kỹ càng đó, bạn cho rằng mình không còn là một đứa trẻ để cha mẹ kèm cặp như thế. Bạn muốn chứng tỏ mình có thể làm tất cả mọi điều còn hơn bố mẹ bạn. Bạn muốn sống trong một xã hội công bằng, nơi người nghèo và những nạn nhân sẽ được hưởng nhiều phúc lợi từ cộng đồng. Đó là những suy nghĩ tốt, đáng được trân trọng. Nhưng thực tế, bạn đã làm được gì cho xã hội hay gia đình mình? Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, hay tìm một công việc thích hợp để kiếm tiền giúp bố mẹ khi họ đã dành cả đời để lo lắng, đầu tư cho bạn. Điều đó còn ý nghĩa hơn nhiều nếu bạn chỉ biết nói suông mà không dám làm. Hãy ra khỏi nhà và làm đủ tiền mua cho bố mẹ bạn một ngôi nhà mới. Điều 18. Cuộc sống không chia thành những học kỳ và bạn không có kỳ nghỉ hè. Sau 12 năm học phổ thông, bạn bắt đầu làm quen với giảng đường đại học. Các giảng dạy và học tập ở bậc đại học này, dù có nhiều khác biệt so với bậc phổ thông, nhưng bạn vẫn phải trải qua các kỳ thi và nhận kết quả xếp loại ở mỗi cuối kỳ giống như 12 năm học trước. Một học kỳ mới bắt đầu, bạn sẽ gặp những thầy giáo mới, nhiều bạn mới và cuối cùng là một việc làm mới. Cuộc sống của người trưởng thành không theo cách như vậy. Nó được định ước trong nhiều năm, chứ không phải tính bằng tuần hay tháng, không có nhiều mốc đáng ghi nhớ hay những vạch đích. Thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn đã làm những gì và như thế nào trong cuộc sống. Có thể trong suốt 20 năm, bạn vẫn làm ở một công ty, một công việc, với những gương mặt nhàm chán mà có lúc bạn chỉ muốn nổi cáu vì họ. 20 năm, bạn có thể trở thành ông chủ nhờ sự nỗ lực và khả năng vượt trội của bạn. Ngược lại, cũng có thể chẳng có sự thay đổi nào cả, bạn vẫn ở vị trí ban đầu, bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình. Cuộc sống luôn là những ẩn số bất ngờ. Một năm có 52 tuần, một tuần bạn phải làm việc 5 ngày, mỗi ngày 8 giờ. Trong 8 giờ làm việc đó, ông chủ mong muốn bạn thể hiện hết khả năng của mình. Công việc của bạn không có sự thay đổi nào dù đã 10 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn tiếp diễn. Có thể nói áp lực thành công, thăng tiến, cạnh tranh trong công việc khiến nhiều người phải gồng mình quá sức dẫn đến bị stress, thậm chí phải tìm đến cái chết. Nhật Bản là một trong những nước đứng đầu về số người tử vong vì áp lực nghề nghiệp. Mỗi năm, ở đất nước được mệnh danh là có quan điểm làm việc nghiêm khắc và đội ngũ công nhân chăm chỉ nhất thế giới này, có hơn 3.000 người tự tử, nhiều gấp 4 lần số người tử vong vì tai nạn giao thông. Một nghiên cứu tháng 11 năm 2003 của bang Victoria, Australia chỉ ra rằng công việc chính là nguyên nhân chủ yếu của 109 vụ tự tử trong những năm 1989-2000. Chủ trang trại, nữ y tá, nữ bác sĩ, giáo viên và cảnh sát là những người có xu hướng tự tử cao. Theo thống kê của Mỹ mới đây, chi phí dùng để giải quyết các vấn đề do căng thẳng, stress, công việc gây ra là 300 tỷ đô la một năm, gồm nghỉ làm, giảm năng suất, thay người làm việc, khám bệnh, phí bảo hiểm, v.v. Đặc biệt, có tới 60-80% tai nạn nghề nghiệp là do stress. Còn tại Canada, khảo sát mới nhất ghi nhận, có gần 50% người dân nước này cảm thấy bị stress khi cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. 10 năm trước, tỷ lệ này là 27%. Mức độ stress của lãnh đạo các doanh nghiệp trên thế giới hiện nay có xu hướng tăng cao. 90% doanh nhân Đài Bắc được hỏi cho biết họ phải chịu nhiều áp lực trong công việc, khiến địa phương này trở thành nơi có mức độ stress cao nhất thế giới. Sau đó là Philippines, Botswana, Hồng Kông, Singapore và Nam Phi. Tình trạng làm việc quá giờ, thậm chí mang việc ở cơ quan về nhà làm, khối lượng công việc lớn, những hạn chót hoàn thành công việc hết sức khắc nghiệt, yêu cầu của sếp quá cao hay làm việc trong những điều kiện kém an toàn xảy ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, người lao động nhiều nơi còn phải đối mặt với chính sách sử dụng nhân viên hà khắc, đó là sự sa thải và thay thế. Ai cũng phải gồng lên để chứng tỏ mình, tránh bị so sánh hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Áp lực cho công việc, áp lực về cuộc sống bấp bênh nếu bị thất nghiệp đã tạo ra những căng thẳng triền miên đối với nhiều người. Vì những điều này mà họ luôn có nguy cơ rơi vào trạng thái trầm uất. Khi đi làm, bạn không thể có được một kỳ nghỉ hè dài tới 3 tháng như học sinh, sinh viên, không thể có thời gian học hành chỉnh mãn, vui đùa mỗi khi Tết đến xuân về như bọn trẻ. Có những lúc bạn phát ốm vì một núi công việc, bạn muốn nghỉ ngơi thư giãn nhưng đối tác dọa sẽ cắt hợp đồng nếu bạn làm chậm. Lúc đó, bạn lại phải vắt chân lên cổ làm việc mà không thấy thoải mái chút nào. Để có được những điều thú vị trong cuộc sống, bạn phải biết vượt lên chính mình và chứng tỏ mình là một người bản lĩnh. Điều 19. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hãy học cách tự chịu trách nhiệm. Khi bạn còn nhỏ, bạn bè bạn có lúc cằn nhằn về việc bạn làm sai một việc gì hay có những hành động lập dị khác người. Bạn bực mình quá, đó là cuộc sống của tôi, cậu không phải là ông chủ của tôi. Đến khi 18 tuổi, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Nếu bạn không thể làm theo kế hoạch của lớp hay giải quyết được mọi chuyện với người quản lý khu ký túc xá, thì bạn vẫn chỉ là một đứa con nít. Đến tuổi trưởng thành, bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tất nhiên, bố mẹ bạn đã gây ảnh hưởng đến việc bạn là ai, nhưng từ giờ trở đi, bạn phải tự đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời mình chứ không phải ai khác làm hộ. Nếu không làm được điều đó, bạn thực sự chưa trưởng thành. Ở Nhật Bản, một nhóm có ông bố bà mẹ được gọi là cha mẹ trực thăng, ám chỉ các bậc cha mẹ luôn bay lượn ngay trên đầu các con họ, giám sát chặt chẽ các con để nhanh chóng hỗ trợ mỗi khi chúng gặp khủng hoảng. Họ nhất định phải suốt ngày quanh quẩn để mắt đến những đứa con đã lớn của họ, kiểm tra, kiểm soát từ những cái nhỏ nhất và luôn thay con quyết định tất cả những việc liên quan đến chúng. Đa số các giảng viên và nhân viên trường đại học cho rằng, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ nuông chiều con vì họ có ít con. Kể cả khi con đã trưởng thành, họ cũng không muốn thả chúng ra va chạm với đời. Vô hình chung, họ đang tạo ra một thế hệ trẻ, chỉ đợi bố mẹ ra chỉ dẫn và không biết tự dự tính cho bản thân. Một số trường học ở Mỹ còn xảy ra chuyện, các cha mẹ trực thăng phản đối sau khi nghe con họ kể về những điều mà chỉ là câu nói đùa tại lớp học. Một vài phụ huynh còn viết thư phàn nàn gửi hiệu trưởng hay cầu xin giảng viên quan tâm đặc biệt đến con em họ để chúng có thể tốt nghiệp. Thậm chí, một số còn thể hiện sự bức xúc quá mức, đến nỗi nhiều trường phải tổ chức hẳn một chương trình đặc biệt dành cho họ, như các diễn đàn trao đổi, nhằm làm cho họ giảm bớt sự quan tâm thái quá đến con mình. Qua đây, nhiều cha mẹ trực thăng đã thừa nhận sai lầm của mình trong việc giáo dục con cái. Lãnh đạo một trường đại học nhận định, sẽ rất tốt nếu chúng tôi giành được sự ủng hộ của những bậc cha mẹ quá bao bọc con, vì họ có thể phối hợp với nhà trường trong việc hỗ trợ các sinh viên cho đến khi họ tốt nghiệp. David Anderett, giáo sư tâm lý trường cao đẳng Bennington, Mỹ, cho biết, nếu bạn có một đứa con nhỏ vô tình uống phải dầu ăn, thì việc vỗ vào lưng cho em bé trớ hết ra chứng tỏ bạn là một người mẹ tốt. Nhưng nếu con bạn 10 tuổi và uống nhầm phải dầu ăn, thì bạn không phải vỗ lưng nó. Hãy để con bạn ngồi xuống và cố gắng giải thích cho con nên làm gì. Con bạn sẽ học được cách đối phó, xử lý với tình huống và biết rằng đó không phải là điều khó xử cuối cùng trong cuộc sống. Những cha mẹ trực thăng luôn ép con mình phải mang theo điện thoại di động bên mình như một vật bất ly thân vì họ lo sợ rằng có chuyện gì xảy ra cho con mà họ không biết. Họ không hiểu rằng chính kiểu kèm cặp con mình chặt chẽ như vậy đã tạo cơ hội cho bọn trẻ thoát ly hoàn toàn khỏi bố mẹ. Chúng có thể ngồi một mình hàng giờ nhắn tin cho bạn bè, tán gẫu về một điều gì đó, chơi game trực tuyến, gửi thư điện tử, thậm chí nghe nhạc thâu đêm suốt sáng mà không bị bố mẹ quấy rầy, nhắc nhở gì. Chưa kể có điện thoại, chúng có thể phỉa ra khối chuyện để qua mặt bố mẹ. Các bậc cha mẹ chủ quan vẫn tin rằng con họ bình an vô sự. Anderet còn cho biết, điện thoại di động làm bọn trẻ sống thụ động và không biết vạch ra những điều cần làm cho mình. Chúng không bao giờ nhìn nhận thấu đáo các sự việc. Tất cả mọi điều chúng làm đầu tiên luôn luôn là gọi cho mẹ hoặc bố. Theo nhận định của tờ Asahi, Nhật Bản, những sinh viên được bố mẹ bao bọc có thể làm việc tại các vị trí tốt trong các công ty uy tín, nhưng họ sẽ không bao giờ trở thành những vị lãnh đạo cao cấp, bởi vì họ vẫn là các cậu con trai, cô con gái bé bỏng của bố mẹ họ. Ở Mỹ, một số doanh nghiệp cho biết, các bậc cha mẹ trực thăng thường xuất hiện tại nơi làm việc, thay mặt con gọi điện đến công ty, thậm chí xuất hiện cùng con ở những nơi con họ chuẩn bị phỏng vấn xin việc. Một số nhà quản lý đã phải gọi những ông bố bà mẹ như vậy là cha mẹ thần phong. Họ hăm dọa những nhà cố vấn giáo dục, cãi cọ với những nhân viên bảo vệ cổng trường vì không cho họ vào trường, để xem con học hành ra sao. Tôi không thể tin được một người mẹ của đứa con 22 tuổi lại đại diện con trai gọi điện đến công ty xin việc. Một ông giám đốc phát biểu trên tờ tạp chí Phố Wall như vậy. Lại có nhiều chuyện ứng viên dự cuộc phỏng vấn xin việc nói với những người có thể trở thành sếp của họ rằng, hãy để tôi hỏi ý kiến bố mẹ tôi sẽ liên lạc lại với ông sau. Có lẽ con của những bậc cha mẹ trực thăng sẽ khó trở thành người lớn. Điều 20. Hút thuốc lá chẳng có lợi lộc gì, đó chỉ là một sự bắt chước, học đòi. Một đứa trẻ 11 tuổi tập tành hút thuốc chỉ vì nó muốn mọi người nhìn nó như một người đã 20 tuổi. Hepbridge, một tổ chức phi chính phủ về phòng chống thuốc lá, đã công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng hút thuốc trong thanh thiếu niên và trẻ em ở Việt Nam. Theo đó, có 10-30% bạn trẻ đang học trung học phổ thông và đại học hút thuốc lá cho rằng hút thuốc có thể giúp giảm cân. Bà Phạm Hoàng Anh, giám đốc Hepbridge, cảnh báo, hút thuốc lá để giảm cân là một biện pháp nguy hiểm. Khói thuốc có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa trong cơ thể, đốt cháy năng lượng nên có thể giảm cân được, nhưng phải hút nhiều năm mới thấy điều này. Mặt khác, quá trình oxy hóa diễn ra mạnh khiến quá trình lão hóa bị đẩy nhanh hơn, nên người hút thuốc sẽ già nhanh hơn. Một nhân viên văn phòng 25 tuổi tâm sự, tôi hút thuốc lá gần 5 năm rồi, từ khi còn du học ở Anh, lúc đầu cũng ngại những người xung quanh nghĩ xấu về mình, sau thì kệ. 5 năm hút thuốc, tôi không bị lên cơn nhưng da tôi rất khô và sạm. Tôi biết hút thuốc lá là thói quen xấu, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, song đã thành thói quen khó bỏ được. Nữ sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Y Hà Nội cho biết, phụ nữ hút thuốc thật sự là không thể béo được. Những người đi trực đêm cần tỉnh táo và cách hút thuốc lá. Một số người mẫu và ca sĩ cũng hút thuốc nhẹ để duy trì cân nặng và vóc dáng như ý muốn. Theo một điều tra năm 2005, Việt Nam hiện là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc nhiều nhất trên thế giới. Số trẻ em hút thuốc đang gia tăng nhanh chóng. Số liệu điều tra năm 2007 cho biết, Việt Nam có 11% học sinh tuổi từ 13 đến 15 đã từng hút thuốc lá, 20,7% số em hút điếu thuốc đầu tiên trước năm 10 tuổi. Học sinh càng ở lớp lớn hơn thì tỷ lệ hút thuốc càng cao. Điều đáng nói, có tới 75,4% học sinh tuổi từ 13 đến 15 muốn bỏ thuốc, nhưng chỉ có hơn 60% số cha mẹ có con hút thuốc động viên con bỏ thuốc. Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Massachusetts, Mỹ, nếu bố mẹ hút thuốc thì con cái họ sẽ học tập theo và nhanh gấp 200% những đứa trẻ khác. Mỗi khi bạn cầm điếu thuốc lên hít hà, không chỉ những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, mà bạn còn đang dạy con cái mình cách hút thuốc. Tại những bang ban hành đạo luật cấm phụ huynh hút thuốc trong nhà, nghiên cứu cho thấy con cái của họ cũng giảm hẳn nguy cơ biết hút thuốc. Tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều đối với trẻ em có bố mẹ không hề biết hút thuốc. Rõ ràng biện pháp mạnh tay, nghiêm cấm các bậc phụ huynh hút thuốc ở nhà sẽ đẩy mạnh việc phòng chống hút thuốc ở tuổi vị thành niên. Alison Ambers, trưởng nhóm nghiên cứu, phó giáo sư Đại học Sức khỏe Cộng đồng Boston đã nói như vậy. Hút thuốc trông rất cá tính, nhưng chưa đủ sexy, gợi cảm. Nếu thiếu một hình xăm ở mông hay đính hạt ở rốn, bạn có nghĩ thế không? Những ngày nắng nóng, chúng ta thường hay bắt gặp nhiều cô nàng ra đường trông thật dữ dằn với hình xăm con bọ cạp, hay chơi một lúc mấy chiếc bông tai hạt đá ở rốn. Trào lưu đến kim cương ở răng đã xưa rồi, xỏ rốn chơi hình xăm đang trở thành mốt của giới trẻ Việt Nam. Một cái eo nhỏ nhắn phơi ra dưới chiếc quần cạp trễ và cái áo lửng lơ vẫn chưa đủ sành điệu nếu thiếu đi một đôi khoen lấp lánh ở lỗ rốn. Phân nửa cặp mông trề ra chỗ lưng quần jeans chật cứng vẫn chưa đủ hot nếu thiếu vắng hình xăm đôi cánh đại bàng. Một số bạn gái đang mờ mắt chạy theo một phong cách thời trang hết sức lộ thiên như thế. Họ cho rằng xăm mình là thể hiện cá tính, cũng như dân hip hop thì mặc quần như sắp tụt ra, dân rock thì mặc mấy cái quần rách tung tóe. Một bé gái cho biết, em rất ghét David Beckham, nhưng lại thích kiểu xăm tên vợ, tên con lên cơ thể của anh ta. Bao giờ lớn, em sẽ xăm một bé butterfly, bướm ở eo, một bé dragonfly, chuồn chuồn, ở bả vai. Không có sự thành công đáng giá nào từ việc bắt chước người khác, vì thế, hút thuốc lá hay xăm mình cũng không làm bạn đẹp thêm khi bạn mới 15 tuổi. Điều 20B, hãy mạnh dạn khẳng định cái tôi của mình một cách lành mạnh. Một cô bé người Mỹ 14 tuổi năn nỉ mẹ cho phép cô xỏ khuyên mũi. Lúc đầu người mẹ khăng khăng từ chối vì cô bé chưa đủ lớn để xỏ khuyên mũi, khuyên lưỡi hay xăm mình. Nhưng cuối cùng, vì muốn là người bạn tốt nhất của con nên bà đã nhượng bộ. Trên thực tế, xỏ khuyên mũi không phải là mốt để các cô cậu trai trai lựa chọn làm đẹp. Nội quy trường học của cô gái đó không cho phép xỏ khuyên mũi, nhưng cô vẫn đeo. Cô đã không tôn trọng nội quy nhà trường và bị phạt 5 ngày nghỉ học ở nhà. Sự ngang bướng, bất chấp quy định của nhà trường của cô gái, nhằm mục đích tự thể hiện mình bằng việc đeo khuyên mũi, đã gây sự chú ý của nhiều học sinh khác trong trường, và họ đã đồng tình, cổ vũ hành động của cô. Chính vị hiệu trưởng đã phải thốt lên, thật là một cô học sinh dũng cảm, dám đương đầu với nội quy của trường để bảo vệ điều họ tin tưởng. Tôi muốn nói với Bộ Giáo dục rằng, tôi tự hào về bạn. Còn cô gái giải thích rằng, tôi cảm thấy tự thể hiện bản thân là điều quan trọng trong một môi trường mở như ở trường học. Tôi luôn học từ các thầy cô giáo, bạn bè và cha mẹ rằng, môi trường là nơi bạn nhận ra bạn là ai và bạn đang đứng ở đâu. Đơn giản, tôi chỉ làm theo những gì được dạy trong trường. Cô chính là sản phẩm của sự tự nhận thức về bản thân, sự tự thể hiện bản thân. Rõ ràng, cô không được dạy phải tôn trọng những người có quyền năng. Cô không quen với suy nghĩ rằng, từ không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Có thể cô không được dạy rằng, có những điều cô không thể có như cô muốn, hoặc có thể phải chờ đến tuổi hợp pháp mới được làm những điều cô mong muốn. Cách làm của cô bé cũng là một cách PR cho bản thân mình, là thể hiện cho mọi người biết mình là người thế nào. Một người tự tin trước đám đông và tự khẳng định mình đang tồn tại, tạo dựng hình ảnh cho bản thân như một tiêu điểm sống. PR cho bản thân đồng nghĩa với việc ta hiểu bản thân mình, có những điểm mạnh gì và không ngại ngần phát huy điểm mạnh đó và muốn mọi người công nhận. PR bản thân nên đi đôi với việc bạn dám sống thật với mình, dám nghĩ dám làm, trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Bạn có thể trở thành nhà hùng biện, diễn thuyết tài năng, hay là một MC xinh đẹp, thông minh, hồi diễn viên trẻ triển vọng. Hãy tham gia khi có cơ hội, đó chính là cách PR bản thân lành mạnh, đáng được ủng hộ. Hết phần 3.